Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Hoàng Lương, Thần Nam ngẩn ngơ nhìn tấm bia đá. Đây quả nhiên là cổ tiên lộ đã trầm tịch vô tận tuế nguyệt. Tự hồ lâu đến nỗi bị người đời quên lãng. Lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Mấy hàng chữ kinh hồn buộc hắn phải cẩn trọng. Phía trước tấm bia hình như không có sự nguy hiểm, chỉ là một vùng xương trắng mênh mang, nhưng hắn không dám khinh thị. Cẩn trọng cất bước được chừng hai dặm, một đại hợp cốc tối tăm ngăn cách với vùng đất ấy. Không rõ hợp cốc rộng bao nhiêu, nhưng không nhìn được tận đầu. Hiện tại hắn chỉ thám thính được mấy dặm, không thăm dò ra độ rộng, cũng không biết được hợp cốc sâu bao nhiêu. Hình như là vực sâu vạn trượng, trận trận âm phong xen lẫn quỷ khiếu từ dưới đó truyền lên không ngớt. Thế giới này như đường chân trời, càng đi càng rộng, không thể vượt qua. Thiên giai tu vi cũng chỉ phi hành được trăm thước. Nếu như cưỡng cầu thăm dò, e là sẽ xảy ra chuyện cười. Thiên giai cao thủ bị chết vì té. Hà huống đại hợp cốc thần bí lại vô cùng đáng sợ, có trời mới biết trong đó có ẩn chứa sức mạnh tà dị hay không. Men theo đại hợp cốc, tiếng cường phong vù vù bên tai, dưới chân là vô tận bạch cốt. Thần Nam không biết đi đã bao lâu mà không đến được điểm kết thúc của vùng đất ấy. Tu luyện, chỉ có tu luyện mới là con đường đúng đắn. Không gian này áp chế mọi sức mạnh, chỉ có hữu tu luyện mới có thể tự do phi hành. Lúc đó sẽ bay lên trời thám thính tất cả. Tuy là một địa vực hoang lương nhưng không thiếu thiên địa linh khí, đương nhiên không đến mức linh khí dày đặc. Thần Nam quay lại chỗ tấm bia, coi đó là chỗ trú thân, lặng lẽ đả tọa bắt đầu khổ tu. Thản lòng thân tâm, lặng lẽ tu luyện, thần niệm tự nhiên phát ra, ẩn ước hắn đạt tới một thần bí lĩnh vực. Vùng thiên địa này tựa hồ có một tấm màn năng lượng mờ mờ che phủ thập phương. Hắn ta toàn lực xung kích cũng chỉ mở được một vết rách nhỏ nhỏ. Thần Nam thoáng lách qua thám sát. Trong lúc thoáng qua, hắn ta phát hiện một vùng đất tối tăm, mấy chục phiến địa vực đang rực sáng. Kỳ quái thật, lúc thần niệm ra khỏi phiến không gian, thần thức ngoài đó của hắn lại đạt đến thiên giai cảnh giới, tựa hồ khôi phục được thần lực trước đây. Đây là đại độc hắc ám chăng? Hắn ta kinh hãi nhưng phải tu thần niệm về ngay. Tiểu không gian bị xé ra, đóng lại trong thoáng chốc, không cho hắn mảy may thời gian. Hắn ta ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, nhớ lại hai câu: lùi một bước biển rộng trời cao, tiến một bước vực sâu vạn trượng. Xem ra không phải mấy chữ này cố ý ra vẻ cao thâm, hình như có thể thoát ly phiến không gian này trở về đại lục hắc ám. Đương nhiên tiền đề là tu vi phải tăng lên đến mức mở được không gian thông đạo. Hắn ta tĩnh tâm lại, lặng lẽ tu luyện trong vùng bạch cốt. Nếu phát huy được thiên giai thần thông để mà tung hoành, trong quá trình khổ tu hắn mấy lần nỗ lực đưa thần niệm về đại lục hắc ám, mỗi lần như thế thần niệm đều khôi phục thiên giai chỉ lực. Lần sau cùng hắn tìm được cơ hội vào địa vực của Thuần Phong học viện, Tây Lòng Bảo Bảo và Tiểu Thần Hy cả hai an nhiên vô dạng, hắn mới yên tâm tu thần niệm lại. Tu luyện trong yên lặng cô độc là một quá trình cực kỳ khô khan, nhưng muốn thành cường giả của cường giả tất phải học cách chịu đựng vĩnh hằng cô tịch. Thoáng chốc đã mấy tháng qua, Thần Nam chỉ xé được một vết cỡ ngón tay trong không gian ấy. Mỗi một ngày đều có một chút thời gian quan sát lục đại hắc ám này. Suốt thời gian này, hắn không chỉ tu luyện, thám sát mà phát hiện trong cốt hải có một khúc xương thủy tinh sáng lấp lánh, gần như trong suốt, cả giống với những hải cốt màu vàng hoặc đã ngọc hóa. Đặc điểm này khiến cho hắn chú ý, cầm lên quan sát cẩn thận. Cầm khúc xương thủy tinh vào tay, ấm áp như hồn ngọc, có một quang điểm nhỏ như hạt gạo di chuyển trong gióng xương, tựa hồ là hào quang của bất diệt linh thức. Đó là phát hiện quan trọng nhất. Tần Nam đẩy thần niệm và định niệm tiếp xúc nhưng không thể chạm vào quang điểm, thần thức không cách nào mà lại gần. Tần Nam nảy ra hứng thú vô cùng, khúc xương thủy tinh tựa hồ chưa hoàn toàn tịch diệt, còn lại một điểm linh thức bất diệt sẽ có một ngày khôi phục. Từ đó, ngoài tu luyện, mỗi ngày hắn đều dùng thần thức tìm hiểu quang điểm kia, tuy vô cùng gian nan nhưng coi như rèn luyện thần thức năng lực. Qua nhiều lần nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đến gần được quan điểm kia sát nhất, không hề có dao động tình cảm nhưng lại khiến vô cùng kinh ngạc. Trong một sát na, hắn phảng phất như trông thấy một vùng tinh không rộng lớn, quan điểm tựa hồ là một phiến tinh không, một bông hoa của một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường, một hạt cát là một cõi cực lạc, lẽ nào lại là như vậy? Hắn ta bị lay động, đó tựa hồ là một tinh không chân thật. Tàn linh của một người có thể hóa thành được tinh không rực sáng sao? Đó là khái niệm gì chứ? Lục Sinh Tiền, đối phương là cao thủ thế nào? E rằng lai lịch không nhỏ, khó lòng tưởng tượng được. Từ đó, ngày nào hắn cũng quan sát khúc xương thủy tinh, toàn lực tra thám quảng điểm, tự hồ có thể tiếp xúc được với những lĩnh vực mới, có thể thấy được quá trình tinh vũ hình thành. Có lần, hắn tạm thời đưa thần niệm vào trong quảng điểm được, thấy tinh không rực sáng đang chậm rãi xoay chuyển, hình thành thiền vũ. Khúc xương thủy tinh thần bí mà chắc không thể đoán được. Thông qua quan sát, hắn phát giác đó tựa hồ là đầu một nữ tử, nên định dùng thần niệm hoàn nguyên hư ảo ảnh của nàng. Trong quang ảnh mờ mờ, hắn muốn nàng trùng hiện nhục thân, nhưng dù hao tận toàn thân tinh lực cũng chỉ thấy bóng dáng mờ mờ, căn bản không thể nhìn rõ. Tựa hồ trong bóng tối có một cỗ sức mạnh không tưởng nổi ngăn cản lại. Chết rồi mà vẫn khiến người ta không thăm dò được, nữ tử này quả nhiên đáng sợ. Lúc đầu hắn còn nỗ lực thăm dò nhưng mãi vẫn bó tay, hắn ta nổi giận tìm cách luyện hóa khúc xương thủy tinh thành bình khí. Nhưng độ cứng rắn của khúc xương thủy tinh hơn hắn tưởng tượng nhiều, hắn dễ dàng đánh tan xương cốt của thiên sứ 16 cánh, nhưng có dốc lực đến mức nào thì cũng không thể mảy may dấu vết trên khúc xương thủy tinh kia. Cứ cố gắng, quả nhiên hắn đạt được tiểu thành. Khúc xương thủy tinh tùy theo ý niệm của hắn mà hành động, có thể đánh tan mà ngăn trở, không gì không phá được. Sau 3 năm toàn lực tế luyện, hắn có thể phóng đại khúc xương thành một gian phòng nhỏ nhất bằng một cái móng tay. Thần niệm đến đâu là khúc xương thủy tinh lại như bóng với hình bám theo, cơ hồ bị hắn tế luyện thành một món bình khí. Còn quang điểm bên trong, hắn đành bỏ cuộc, không thể chân chính thẩm nhập. Năm thứ tư, hắn không nén nổi xung động, hắn ta đã xé một khe nứt chừng bằng ngón tay, tạm thời đối với đại lục hắc ám, đẩy khúc xương thủy tinh ra, nhắm thẳng vào nơi Tả Tôn tu luyện. Vừa bay lên tầng không đại lục hắc ám, không chỉ thần thức của hắn phục hồi thiên giai cảnh giới, trạng thái của khúc xương cũng biến hóa, trở thành lớn như ngọn núi, khác nào là một vì sao từ thiên ngoại tinh không rời rụng, điên cuồng đập xuống mặt đất. Tà Tôn vô cùng vận nộ, gầm lên thống khổ khắp thiên địa, tiếng đàn vang vọng, 6 con thiên long búa tít trên không. Khúc xương thủy tinh đập ngang, quật vào ma cầm, bùng lên tiếng đàn trói lói, cơ hồ xé tan thiên địa, bắn ra vô số đạo cấm kỵ lôi quang, quán thông trời đất. Trận đại chiến vượt không gian, Tần Nam chỉ có thể chống chịu được một lúc, phải khống chế khúc xương cho bay về. Hiện tại hắn đã hiểu, có thể quay về đại lục hắc ám, nhưng hắn không muốn. Khi đã biết được nhóm thần hy vẫn bình an, hắn cứ việc tu luyện tại cổ thiền lộ. Lúc cổ lộ bày về, hắn toáng sinh ra ảo giác, trông thấy một nữ tử đã quay lại, nhưng chỉ sau một sát na lại trở về là khúc xương thủy tinh. Lòng hắn vô cùng mệt mỏi, chủ nhân của khúc xương thủy tinh còn có một điểm tàn linh chưa bị diệt, tựa hồ còn có một tia hy vọng quay lại thế gian. Lúc sinh tiền, nàng ta chắc chắn mạnh mẽ không tưởng tượng được, nếu khôi phục được linh trí, phát giác xương đầu bị người ta tế luyện thành bình khí chắc là phát cuồng mất thôi. Trên khúc xương thủy tinh còn có hào quang mờ mờ lưu chuyển, hốc mắt sâu thẳm phảng phất có linh tính. Tần Nam cảm thấy mấy lần định quẳng đi nhưng rồi lại nghiến răng tế luyện, việc của tương lai sau này hẳn tính. Hắn ta cùng vào trong cốt hải đạo bảo vật, đối kháng được ma cầm của Tà Tôn, ắt thuộc hàng cấm kỵ bảo vật. Đã phát hiện cúc dương thủy tinh thần dị thế này, chưa biết chừng còn thu hoạch được những thứ khác nữa. Dưới áp lực của các cúc dương thủy tinh, vô tận hải cốt hóa thành bột. Quả nhiên hắn đào được một hải cốt cực kỳ đặc thù, thậm chí tà dị hơn cúc dương thủy tinh. Bộ hải cốt này hoàn chỉnh, đứng sừng sững dưới đất như bị hải cốt khác phủ lên nên không hiển lộ. Bộ hải cốt ấy cao lớn, khiến người ta không tưởng tượng nổi lúc sinh tiền anh vĩ thế nào mà chỉ còn nắm xương cũng phát ra tử thách điên cuồng như vậy. Đương nhiên, màu sắc của nó đặc biệt hơn cả, đen nhánh và sáng lấp lánh, đặc dị như hắc kim, cực kỳ bắt mắt trong cốt hải, quả xứng danh là ma cốt. Hơn nữa, cục xương thủy tinh không thể đập vỡ nó, tuyệt đối là bảo cốt, nếu tế luyện thành công chắc có thể đấu được với lượng thiên xích của cửu đầu thiên long. Bộ hài cốt này như sợ người ta không biết chữ, trên trán nhấn mạnh một chữ thật kỹ cho người ta thấy rằng y là ma. Tới bộ hài cốt này không hiểu sao Thần Nam cảm giác rất giống ai đó trong hiện thực, chỉ là nhất thời không nhớ ra. Ma cốt mạnh mẽ đến mức kinh nhân, hắn ta thử đẩy thần thức vào khống chế bộ xương, phát huy chiến lực vô biên, quả nhiên quét sạch tất cả. Đó tuyệt đối thuộc hạng siêu cấp cự bá. Hắn ta không phát hiện được tàn linh trong làn ô quang rực rỡ. Bộ hài cốt đã tịch diệt hoàn toàn, chứ không giống cúc dương thủy tinh. Nhưng khi hắn cố gắng khôi phục nhục thân hư ảnh của ma cốt, thì gặp phải ngăn trở rồi phát hiện một đạo tinh thần lạc ấn. Vô thiên vô địa, không có ta, không có hắn, đại ma thiên vương. Hư ảnh tan dần, tựa hồ bộc lộ rõ thân phận kẻ đã chết. Đại ma thiên vương, cái tên quả là khoa trương, Thần Nam cảm giác quen thuộc, hình như đã nghe qua, nhất thời không nghĩ ra là ai, nhưng tuyệt đối là siêu cấp cường giả, chấn cổ tước kim. Không cần phải cả nghĩ, đã quyết tâm khổ tu, phải nghĩ cách để tu vi tăng lên mức cao nhất. Hắn ta bắt đầu tế luyện hai cốt của đại ma thiên vương thành một món vũ khí lợi hại. Hắn ta tách một phần thần thức nhập vào bộ hài cốt rồi dùng bản thể khống chế cúc xương thủy tinh, mỗi ngày đều điên cuồng đập vào nhau. Hắn ta không biết mình đang thực hiện hành động kinh thế hãi tục cỡ nào, nếu một giai đoạn lịch sử tái hiện, nhất định hắn sẽ há hốc cả mồm, thậm chí phát cuồng lên cũng nên. Cúc xương thủy tinh sáng lấp lánh như tác phẩm nghệ thuật thượng thặng, tuy chỉ là khô lâu đầu nhưng không khiến người ta lạnh lẽo mà giống kiệt tác đắc ý nhất của trời cao. Có lúc hắn tạm ngừng tu luyện, lại suy đoán xem xương đầu hoàn mỹ thế này lúc sinh tiền ra sao, nếu hoàn nguyên được, chắc chắn là mỹ nhân tuyệt đại vô song. Mấy tháng này, mỗi lần tế luyện, hắn lại phát hiện thêm giọt linh thức trong cúc xương thủy tinh có dấu hiệu lớn lên, nhưng thầm thúy dần, có lúc nhìn vào điểm điểm quang mang trong đó, hắn thấy mình xa vào tinh không sáng rực, tựa hồ ngấm ngầm dẫn dắt tâm thần của hắn. Cũng trong thời gian này, dựa vào cảm giác huyền diệu, hắn tìm được một khúc xương sườn và xương tay thủy tinh. Hắn ta lúc đầu là hơi kinh ngạc, thậm chí là hơi sợ hãi. Bởi vì mỗi lần ngưng thị nhìn vào linh thức thầm thúy của khúc xương đầu, bất giác sau đó sẽ tìm thấy khúc xương thủy tinh khác. Là do xảo hợp hay có sức mạnh ngầm dẫn dắt đây? Lúc hắn tìm được xương sống, hai khúc xương tay hoàn chỉnh cùng một bộ phận xương ngực được tìm thấy, thủy tinh khô lâu gần như tụ lại được nửa thân hình, xương cốt lấp lánh, phảng phất như hình ảnh hoàn mỹ nữ thần, loáng thoáng hóa thành một tuyệt đại giai nhân. Thần Nam cảm thấy hơi bất an, hắn ta định ngừng lại, nhưng không nén được xung động muốn hợp lại thủy tinh khô lâu, muốn xem rằng một bộ thủy tinh cốt hoàn chỉnh bị tế luyện sẽ phát huy uy lực cỡ nào. Lách cách, lách cách. Tiếng xương cốt va vào nhau vang lên, Thần Nam bỗng nhiên tỉnh khỏi tu luyện trầm tịch, đã tọa bên đại hợp cốc tối tăm, lúc mở mắt ra liền thấy tình cảnh vô cùng kinh dị. Thủy tinh đầu cốt đang vung tay thỏ lên vách đá của hợp cốc hắc ám, tựa hồ vừa rồi nó tự tiến xuống vực sâu vạn trượng. Hắn ta kinh ngạc nhìn nó, chuyện này sao có thể, sao nó tự hành động được chứ? Lách cách, tiếng thủy tinh cốt từ trong vùng xương cốt bò lên, nó từ từ bò đến cạnh Thần Nam, đoạn yên lặng như trước. Theo phản ứng bản năng, Thần Nam định hủy diệt cúc xương, linh thực của nó quả bất diệt. Bất quá lúc vùng tay lên, cảm ứng kỹ càng vẫn không thấy có gì uy hiếp, càng nghĩ càng thấy quái lạ. Cô lâu này có thể tự chủ hành động, vì sao còn ở lại cạnh hắn làm gì? Nói đoạn, hắn kinh hãi phát hiện trên thủy tinh cốt có những vết nứt nhỏ nhỏ, phảng phất như vừa trải qua một trường đại chiến, nên biết hắn từng dùng hài cốt của đại ma thiên vương đập vào cũng không mảy may tổn hại, vết đứt này là từ đâu? Hắn ta bèn không lập tức hành động, tạm thời quan sát một thời gian đã. Nhưng việc xảy ra tiếp theo khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Mấy ngày sau, những vết nứt này dần lành lại rồi tan hẳn đi. Hắn ta không còn dành toàn tâm toàn ý chìm vào cảnh giới tu luyện tử tịch mà ngầm dành ra một phần quan sát tủy tinh cô lâu thần bí, xem đó có biến hóa gì đặc biệt nữa. Một tháng liền, hắn ngồi xếp bằng trên vùng xương cốt, chợt cảm ứng được một tia dao động năng lượng cực kỳ đặc dị, mỏng manh đến mức gần như không có, không phải xuất phát từ thủy tinh khô lâu mà từ đại hợp cốc hắc ám. Thủy tinh khô lâu liền hành động, nhìn về thần nam, thấy hắn như hóa thạch, bèn từ từ bỏ xuống cốc rồi thuận theo vách đá lẩn xuống. Hồi lâu sau, thần nam đứng phắt dậy đến bên vách đá của đại hợp cốc, nhìn xuống vực sâu vạn trượng, cảm giác âm khí u u, không thấy dao động gì đặc thù, tựa hồ dưới đó là địa ngục không đáy. Cho đến 3 ngày sau, thủy tinh khô lâu cốt lại quay về, trên bề mặt đầy những vết nứt, cơ hồ vỡ tan nhưng nó mang về mấy khúc xương sườn, nửa thân trên gần như hoàn chỉnh. Đến bây giờ, thần năm buộc phải hoài nghi có phải vì hắn tế luyện thủy tinh đầu cốt mới khiến cho nó dần tỉnh lại, bằng không đã trầm tịch vô tận tuyết nguyệt mà trước đây không thấy nó đi tìm hài cốt của nó. Hắn ta rất muốn biết thủy tinh cốt có thể độc lập hành động, vì sao lần nào cũng quay về, lẽ nào hắn vì tế luyện mà nó đã thành vũ khí của mình ư? Đúng như dự liệu, thủy tinh cốt gần như vỡ, trải qua hơn một tháng liền lành lại, khôi phục nguyên dạng. Tần Nam rất muốn tiến xuống đại hợp cốc khắc ám xem thế nào, đây là cổ thiên lộ trầm tịch vô tận tuyết nguyệt, phía dưới chưa biết chừng sẽ có gì đó đặc dị, bằng không thủy tinh cổ lâu cốt sao đến đội nào cũng bị trọng thương. Tần Nam khổ tu liên tục, không chỉ quan sát biến hóa của khúc xương mà dành nửa tâm tư cho hải cốt của đại ma thiên vương. Lợi dụng bộ khô lâu này, hắn ta thường tiến vào thiên ám đại lục. Tuy không thể đả thông không gian thông đạo, nhưng chỉ cần xé được một vết không gian là được rồi. Trong cơn bão bùng giằng xé mà nó vẫn không bị tổn hủy, quả thật là cứng rắn hơn cả tưởng tượng. Mấy năm qua đi, hắc ám đại lục vẫn không có gì khởi sắc đáng kể, thiên giai cao thủ ngấm ngầm chiến đấu với nhau. Đại ma thiên vương chính là hóa thân của thần nam tại hắc ám đại lục. Tuy trần thần bị khốn tại cổ thiên lộ, nhưng bị lợi dụng bộ ma cốt thường xuyên tìm tà tôn và cửu đầu thiên long đại chiến, khiến trần lượng đại thiên cổ cự hung dần tỏ ra khiếp sợ. Vô số lần giao chiến vẫn không phá hủy được bộ khổ lâu. Đó là tu luyện vực giới. Tần Nam muốn dùng mọi cách tăng tu vi, đồng thời muốn dựa vào bộ hài cốt tìm khắp mọi ngóc ngách của hắc ám đại lục, tìm những bằng hữu và người nhà, vũ hình, không không y y và cả lòng vũ nữa. Dần dần, khắp hắc ám đại lục đều biết tới một bộ hắc ám khổ lâu vương, hài cốt của đại ma thiên vương đen như bực, trên trán có khắc hàng chữ ta là ma. Qua những lần đại chiến kịch liệt, chiến lực của thần Nam dần tăng lên nhưng không tìm được ký tức của bằng hữu. Lúc đó, hắn đang nghĩ có phải họ đều là vĩnh viễn tiêu tan, chỉ còn Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Thần Hy còn sống chăng? Hắn ta thưởng cho bộ ma cốt và thần phong học viện, từ xa quan sát bọn Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng và Tiểu Thần Hy. Cà cà khi nào quay lại? Thần Hy đang ngồi buồn bã trong hoa viên, hắn ta hơi đau lòng nhưng không thể đến quá gần. Hiện tại hắn không thể quay về, chỉ ghé qua thăm, sợ sẽ khiến họ bị gặp phiền hà. Nhìn Tần Hy, hắn lại nhớ đến Vũ Hinh, vóc dáng và nụ cười hiện rõ trong tim, nét cười tươi rói, ánh mắt trong veo. Tuy quá khứ đã xa lắm, nhưng niềm cảm động đó vẫn khiến cho thiên giai cường giả có trái tim thắp như hắn chùa xót. Hiện tại nàng ở đâu mà ta không tìm thấy? Ở hắc ám đại lục không có năm, từ sau đại phá diệt, đã qua mấy trăm năm, hoặc cũng có thể là cả ngàn năm rồi. Liệu nữ tử từng vẫn viết trong mộng có còn tồn tại không? Nếu đã vĩnh viễn tiêu tan, nghĩ tới đây lòng hắn chua xót khó tả. Thiên giai cường giả nếu đủ mạnh sẽ vĩnh sinh bất tử, thậm chí thoát được cả đại phá diệt, nhưng vạn cổ trường tồn như thế có ý nghĩa gì? Mọi bằng hữu, hồng nhan, người thân đều dần ra đi, còn lại một mình dù uy chấn lục giới tỷ sao chứ? Nhân sinh tựa hồ mất đi quá nhiều ý nghĩa, trở thành vô cùng đáng thương. Trong cổ thiên lộ, thủy tinh khổ lâu cốt lại từ vực sâu vạn trượng quay về, lần này nó triệt để tìm được nửa thân trên, hơn nữa thần năm còn phát hiện có nhiễm vài tia máu. Hắn ta cả kinh, trong đại hợp cốc có hắc ám, có sinh mệnh ư, có dạng tồn tại đáng sợ đánh vỡ được thủy tinh cốt chăng? Lần này cốc dương gần như vỡ nát, mất tận 3 tháng mới triệt để phục nguyên. Thần Nam cảm giác không thể để tiếp diễn như vậy. Hắn ta không đoán được sau khi thủy tinh khô lâu hoàn toàn tụ lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Không thể đùa với lửa quá mức được. Hắn ta triệu hoán hải cốt đại ma thiên vương về, chuẩn bị ráo riết sai đại ma thiên vương hoàn chỉnh xuống thám thính lòng vực kia. Đồng thời cho thủy tinh khô lâu về hắc ám đại động, coi như tạm thời thả nó ra. Hiện tại có thể để thần thức gắn liền với hải cốt mấy thời thần điện mới phải quay lại. Cũng chỉ cần thần thức quay về, còn để bỏ mặc hải cốt ở lại đại lục. Thủy tinh cô lâu ở lại hắc ám đại lục khiến cho hắn không an tâm. Mỗi lần thần thức quay về đều để nó ẩn tàng trong nơi tuyệt đối hắc ám. Nhưng lúc quay lại tìm nó đã ở ngoài xa vạn dặm. Nó tự di động đi tìm vật gì đó. Hắn ta quả thật nhức óc, nhưng còn may tàn cốt của nó cơ hồ đều ở cổ thiền lộ. Không nên không lo nó hợp thể phát sinh biến cố gì, về sau hắn cũng an lòng mặc nó hành động. Nhưng vì vậy, thủy tinh cô lâu mang lại cho hắn phát hiện bất ngờ, vốn không hy vọng nó tìm thấy gì, nhưng trước lúc chỉ huy đại ma thiên vương và vực thầu thám thính, thì hắn đến hắc ám đại lục xem xét, chiếu lệ mới cả kinh nhận ra nó tìm được một dòng sinh mệnh nguyên tuyển. Linh tuyển này nhỏ nhoi đến đáng thương, chỉ như một cái ao nhỏ nhưng phát ra dao động sinh mệnh mãnh liệt. Tấn Nam vừa kinh hãi vừa lo lắng, thủy tinh cô lâu cổ quái như vậy, nếu ngâm mình trong linh tuyển lâu năm, chưa biết chừng sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. Nhưng hóa ra, Khúc Xương không buồn để ý đến sinh mệnh nguyên tuyển, nó tìm gì đó trong ao nước, đồng thời hắn ta cũng phát hiện khí tức, các cốt minh tâm, kinh hãi suýt nữa kêu ầm cả lên. Nói đoạn, hắn thấy thủy tinh khô lâu đào được một bộ khô lâu tàn phá trong ao nước kia. Tuy hải cốt tan tành không thành hình dạng, nhưng linh hồn trì hỏa tựa hồ vẫn cháy, căn bản không bị tịch diệt. Vũ Hinh, hắn ta không nghe được, buột miệng gọi. Hắn ta không dám tin vào sự thật trước mắt. Lại đào được Vũ Hinh ư, cũng như nằm mơ giữa ban ngày, không thể tưởng tượng nổi, quá là hoang đường. Không phải tình linh thanh nữ Khải Sát Lâm linh thì Vũ Hình, mà là Vũ Hình Trần Chính. Lúc đó hắn muốn kêu lên vì quá kích động, từng cho rằng nàng đã vĩnh viễn tan biến trong thiên địa đại kiếp, không thể nhìn thấy hồng nhan năm xưa được nữa. Hôm nay lại được thủy tinh khô lâu đào lên, hắn ta phảng phất thấy cả thế giới bừng sáng. Ngươi làm gì đó? Thần Nam kinh hãi hô lên, thần thức rùng lên kịch liệt. Chỉ hơi ngãng ra, thủy tinh cô lâu lại hút linh hồn trì hỏa của Vũ Hình ra, trụm lại trong bàn tay song suốt. Cảm ứng được thần Nam, thủy tinh cô lâu hơi ngẩn ra, tựa hồ muốn đứng yên trong sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng lại không đành lòng đặt linh hồn trì hỏa trong tay xuống. Thần Nam giận quá suýt nữa bật cười, bị bắt quả tang lại còn ra vẻ. Đây có phải là lần đầu tiên hắn phát giác nó có thể tự chủ hành động đâu. Thế nhưng hắn ta phát giác ra rằng thủy tinh khô lâu không muốn thường tổn đến linh hồn trì hỏa của Vũ Hình, ngược lại vô cùng cẩn thận gìn giữ ở trong tay. Thần thức của thần Nam lướt tới khống chế thủy tinh khô lâu, dù nó không có ác ý nhưng hắn không thể mạo hiểm, bằng không biến cố phát sinh hắn sẽ hối hận cả đời. Linh hồn của nàng hình như không bị trọng thương, đang ngủ rất say. Lòng của hắn vô cùng kích động, định ngửa mặt lên hú vang. Có đủ sinh mệnh nguyên tuyền có thể thuận lợi khiến nàng triệt để phục nguyên, chuyện đó không có khó gì. Dọc đường về, hắn ta thấp thỏm, đủ loại cảm giác chua cay đắng ngọt trào lên trong lòng. Bản thể của hắn tại cổ thiền lộ, sinh mệnh nguyên tuyền tốt nhất cũng ở đó, làm sao thuận lợi mang được linh hồn Vũ Hình, thuận lợi xuyên qua khe hở không gian được đây. Sau cùng, hắn dùng thần thức bản thân bao vây linh hồn của nàng, tiến vào đầu thủy tinh khô lâu rồi bắt đầu quay lại. Đó chính là nỗi bi ai của thời đại. Chúng sinh gần như tuyệt diệt, vô số người chết đi, hồng nhan thủa xưa đào được trong đống thi hài cũng là niềm vui vô cùng vô tận. Nhưng ghi lại, vẫn còn nhiều bằng hữu và thân nhân thất tán, hắn không tài nào nhẹ lòng được nữa. Hôm nay, nhờ cơ duyên mà đào được Vũ Hình, lẽ nào sẽ còn cơ hội như thế nữa? Nhưng Vũ Hình chìm vào một chiếc ao sinh mệnh nguyên tuyển nhỏ nên mới sống sót được. Những người khác có may mắn đó không? Nhiều dấu hiệu cho thấy rất nhiều người vĩnh viễn không thể tái hiện. Nhìn xuống hắc ám đại lục cùng với ức vạn hải cốt, hắn thở dài bất lực. Hy vọng các người không tịch diệt, ta sẽ cố gắng cứu tất cả, sẽ tìm kiếm mãi không thôi. Tần tức ẩn vào thủy tinh khô lâu cốt, thuận lợi xét được một khe hở. Hắn tập bảo vệ linh hồn đang ngủ của Vũ Hình bình an vào cổ thiền lộ, một thế giới cũng ngút ngàn sương trắng. Nhưng sắc trời ở đây không đến nỗi hắc ám vô quang, chỉ hơi hôn ám mà thôi. Hắn cẩn thận lấy linh hồn trì hòa khỏi thủy tinh đầu cốt đặt vào đệ nhất sinh bệnh quyền tuyển trong đội thiền địa. Không đánh thức nàng lại càng hay, sẽ sớm khôi phục nguyên khí, ngày sau cũng càng giúp nàng ta tụ lại thân thể. Thủy tinh cô lâu xác thật phi thường có cá tính, bị phát hiện có thể tự chủ hành động, hiện tại lại bất động trước mặt của hắn như con rối gỗ. Nhưng hắn chìm vào tu luyện tử tịch không lâu, nó lại hành động trực tiếp lao xuống địa ngục không đáy, loáng lên rồi biến mất. Lần này nó đi liền một tháng, trong thời gian đó mấy lần Thần Nam tỉnh lại nhưng không thấy nó về. Hắn ta thậm chí hoài nghi thủy tinh cô lâu đã xảy ra biến cố trong đại hợp cốc hắc ám kia chăng. Hắn ta đến tế luyện hải cốt của đại ma thiên vương, chuẩn bị khống chế nó tiến vào vực sâu. Nhưng lúc đó thủy tinh cô lâu lại về kịp thời, hình dạng nó khiến hắn tạm dừng hành động, cơ hồ tan nát. Mọi cốt cách gần như tan ra, chỉ dùng lực ấn nhẹ một cái thì có thể kẽ thành bột. Nó tìm về một khúc xương đùi nối vào tàn thể, đương nhiên cũng gần như tan nát. Trên khúc xương nhiễm đầy máu, khiến cho nó có phần thê thảm, chậm chậm bò về cạnh hắn rồi bất động. Tần Nam kinh hãi vô cùng, trong một thoáng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dùng sức mạnh của bản thân khống chế đại ma thiên vương vẫn không thể đánh tan nó, mà ở dưới vực sâu lại có sức mạnh như thế. Hơn nữa lại còn là dạng sinh mệnh thể có huyết nhục, tất nhiên hắn phải hoảng sợ. Thủy tinh cốt lần này trầm tịch suốt một năm, nhưng vết nứt mới lành lại như hắn dự đoán. Sau hai tháng nó lại bắt đầu có hành động. Nó men men theo vách đá của đại hợp cốc mò xuống, tiến vào cuộc chiến đấu mới. Nó đòi lại thứ thuộc về mình. Tần Nam đưa một phần thần thức vào bộ xương đại ma thiên vương ngấm ngầm bám theo. Hắn muốn xem dưới đó có bí ẩn gì, thật ra có dạng tồn tại khủng khiếp cỡ như thế nào. Kỳ thật, hắn muốn thám thính một chuyến từ lâu rồi. Trong thế giới kỳ dị này, sức mạnh thiên giai bị áp chế, thần thức đi xuống chỉ được hữu hạn. Dù gửi vào thân mình đại ma thiên vương cũng không thể xuống sâu quá. Mấy năm nay, hắn cần mẫn khổ tu, thần thức mạnh lên nhiều, có thể quét khắp cảnh vật trong phạm vi 4 dặm mới bắt đầu thám thính lần thứ nhất. Thần thức gửi một phần lên đại ma thiên vương, hiện giờ bộ xương này cũng như bản thân của hắn, thành ra cũng y hệt hắn tự thần xung vực sâu. Trong thế giới tối tăm vô tận, vạch đá bám đầy khô cốt, hắn bám theo thủy tinh khô lâu, càng xuống sâu, khí tức âm hàn càng mạnh, như lưỡi kiếm sắc rời vỏ chỉ thẳng vào trái tim của hắn, lạnh lùng bức nhân. Thủy tinh cô lâu đi trước, trong lúc xuống bất cẩn làm rơi một khối đá vạn cân, hồi lâu không thấy khối đá rơi xuống vang lên hồi âm, thật sự khiến người ta khó tin nổi vào độ sâu vô tận của thâm cốc này. Tiếng gầm vang lên khiến cho hắn sờn cả tóc gáy, truyền lên loáng thoáng, tuy thanh âm vọng lên đến nơi rất nhỏ nhưng là ma âm kinh hồn khiến cho hắn rợn người. Đó là dự cảm trước cơn nguy hiểm, cũng là lời cảnh cáo của một sức mạnh kinh nhân. Đi xuống chừng ngàn thước, Tần Nam thấy mười mấy bộ hải cốt thiên sứ 16 cánh, kinh hãi nhận ra trên đó có nhiều vết răng, tuy đã qua vô vàn năm tháng nhưng dấu ấn bị gặp đó vẫn còn rõ ràng. Trong lòng của hắn lạnh ngắt, những bộ xương này giống như vật thực của loại dạ điểu nào đó ăn xong treo lên trên cây. Con cường giả hàng đầu trong các tiền giai cao thủ là thức ăn quả nhiên đáng sợ. Xuống đến độ sâu 1.500 thước thì vẫn không dò được độ sâu của lòng vực, Tần Nam cảm giác được nguy hiểm đang ập tới rất nhanh. Bên dưới 300 thước, thủy tinh cô lâu chợt vang đến tiếng động, mười mấy khối đá cực lớn vạn cân bị nó quét xuống. Ở sâu hơn nữa có một bóng dáng ẩn trong hắc vụ nhanh nhẹn bổ tới, thoáng chốc đã va vào thủy tinh khô lâu, vạch đá rung lên, vô số đá tảng rơi xuống địa ngục không đáy. Dù dùng thần thức thám thính cũng không thể đột phá hắc vụ để biết đó là sinh mệnh thể gì, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên hải đạo lãnh mang như dạ thú. Bình một tiếng, sau cùng thủy tinh khô lâu hùng hãn xé tàn hắc ảnh, xém dung vực. Bất quá điểm điểm quang mang bay lên, tự hồ là linh hồn chỉ quang của hắc ảnh. Tần Nam kinh hãi nhận thấy dải ánh sáng bay về phía thủy tinh khô lâu, dung hợp cùng bất diệt địa linh thức. Chết tiệt, hắn ta kinh ngạc. Mỗi lần đi xuống, thủy tinh khô lâu không chỉ tìm tàn cốt mà hút cả linh hồn để bồi bổ cho bất diệt linh thức. Nếu hôm nay không tự thần xuống phát hiện tình huống này, không biết sẽ xảy ra biến cố gì, hắn ta quyết định lần này quay về sẽ xử lý nó. Vốn rằng nó tìm được vũ hình về, Thần Nam không phòng ngừa gì nhiều cho lắm, nhưng hiện tại không thể ở hở, không biết lúc nào nó sẽ triệt để khôi phục bản nguyên. Lung xuống đến 2.000 thước, hắn đã hơi cật lực, cứ đi cách bản thể quá xa, thần thức đến mức cực hạn, nhưng hắn lại thấy một động huyệt trên vách đá. Bên trong đã sáng rực kim quang, là một đống hoàng kim hải cốt lớn, như ngọn núi tán loạn trong nham động. Đó là hải cốt của Thiên Long, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc, tim đập trộn lên, khí tức khá giống với Long Nhi. Trong thoáng chốc, hắn nhận ra một bộ hoàng kim hải cốt này là xương của Thiên Long Hoàng, cũng như gốc cổ tụ trong không gian xa nạ nọ, là bản thể của Y. Bộ xương này từng là thân thể của Long Nhi, bị người ta đánh tan ở đây. Chắc đại long đao là lấy long hồn cùng một phần cốt chi tinh hoa ngừng luyện mà thành, còn bản thể ở lại ở đây. Đó là Thiên Long Hoàng, cường giả mạnh nhất Long tộc. Hắn ta lại nhớ đến Long Nhi, hai từ hiện giờ ở đâu. Theo hắn tưởng tượng, Long Nhi vẫn còn sống, nó từng là một cường giả mạnh nhất, linh hồn ẩn chứa vô tận tiềm năng, trong những thời khắc quan trọng nhất sẽ giúp cho nó tránh nạn. Ầm, 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 bên dưới đã bắt đầu đại chiến, Tần Nam thấy thủy tinh khô lâu bị một dải khói bao phủ, đang xung kích kịch liệt, không thể xuống nên hắn không bám theo mà quyết định quay lại, bản thể tự xuống thu lấy hải cốt Thiên Long Hoàng, sau cùng sẽ có chỗ dùng cho Long Nhi. Hắn ta gắn với hải cốt Đại Ma Thiên Vương vừa định bò lên nhưng lại bị một cỗ sức mạnh kỳ dị từ đáy vực sâu chợt cấm cố lấy hắn. Hắn ta cảm giác ma cốt nặng vạn cân không thể động đậy, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm. Hắn ta định bỏ ma cốt, thần thức tự quay lại nhưng cuối cùng nhận lại được, liều mạng hao tổn số thần thức chỉ lực này để thử xem đó chính là dạng tồn tại đáng sợ nào. Tiếng rít lạnh buốt vang lên như vạn điền lão quỷ gào rú, khiến cho người ta lạnh buốt coi lòng. Một thân ảnh từ đáy vực sâu được vô tận bình vụ bao phủ nhanh chóng lao lên, tạo thành một dao động năng lượng hùng hồn. Chính chủ xuất hiện chăng? Trong lòng của hắn lạnh ngắt, cảm giác được sự nguy hiểm cực mạnh nên tận lực chống cự, sau cùng cũng động đậy được. Một đạo tử vong chi quang như thành điểm đào cực lớn từ trong bình vụ bay ra, bổ vào người của hắn. Choang một tiếng, hắn ta giơ tay cản lại, u minh chi quang chạm vào xương của Đại Ma Thiên Vương, vang lên tiếng động chói tai, đoạn vô tận bình vụ tràn tới, bao phủ hài cốt của Đại Ma Thiên Vương cũng là bao phủ lấy hắn. Hắn ta cảm giác có một luồng đại lực cực mạnh từ bốn phương tám hướng công kích tới, thoáng chốc va chạm trăm ngàn lần với hắn, khiến cho vách đá rung lên, cơ hồ sắp sụp đổ. Cuồng phong bấy giờ ào ạt, minh vụ tan đi, Thần Nam bấy giờ nhìn thấy địch nhân, chiến giáp kim loại cổ lão nhuộm tuyết nguyệt phong xương bao phủ lấy một nữ tử thân thể yêu kiều, ngay cả đầu của nàng ta cũng được chiến giáp che kín, chỉ lộ ra tròng mắt lạnh lùng như đào phong, phảng phất như nữ chiến thần tử tuyên cổ về tiến. Sao có thể như vậy? Thần Nam kinh hãi, lại có một nhân hình sinh mệnh thể. Tại vì sao trong mấy năm nay hắn không thể cảm nhận được khí tức? Nàng ta có thể phi hành, sao lại chưa từng bay lên trên đại hợp cốc? Tiếng rít vang lên trói lói, trong chiến giáp tràn ra cảm xúc trước tuế nguyệt thường tàng, thân thể xinh đẹp của nữ tử bùng lên u quang, một lưỡi tiền đào mạnh mẽ bổ mạnh vào trong đầu của khổ cốt. Đào mang nóng bỏng xé toàn hư không, phát ra tiếng gió rít như tiếng ma quỷ gầm rú. Thiên đào sáng lòa chém vào đầu của ma cốt. Uy thế này mà ở đại lục hắc ám cũng không có gì ghê gớm. Nhưng trong cổ tiền lộ, mọi sức mạnh bị áp chế, đó là sức mạnh tuyệt đối. Lúc này hải cốt Đại Ma Thiên Vương và Thần Nam là một. Hắn quay mình lao lên, hóa thân thành thạch sùng phi thiên. Mấy lần búng mình vào lao xa trăm thước, tránh khỏi phạm vi đào mang. Xoạt một tiếng, đào màng sáng chói cắt nát vách đá, một vết nứt xuất hiện liên tục lan ra trăm thước đến tận trước mặt Thần Nam. Hắn ta hít sâu một hơi khí lạnh, thực lực của thần bí nữ tử mặc chiến y cổ lão và trả thường tàng ký tức quả thật thầm bất khả chắc, đã nắm chắc được sức mạnh tuyệt đối, cực kỳ lặng lẽ, không hề hoa hòe hay hòa sói. Minh vụ tràn trề, trong đại hợp cốc chìm vào hắc ám vô tận, hắc vụ bao phủ nữ tử như cổ chiến thần. Tần Nam chỉ nhìn thấy hai điểm thanh quang, đó là ánh mắt như dã thú của nữ tử. Hắn ta cảm giác đang bị độc xà nhìn vào, sức mạnh vô hình chậm chậm lan tới, toàn cấm cố thần hình của hắn lại. Vù một tiếng, gió rít lên, minh vụ cuồn cuộn, nữ tử tung bình lên, miệng rít trói lói, tiếng thét khác hẳn với thần thể yêu kiều lao vào Thần Nam như dã thú hùng tàn. Đào mang như tia sét bổ xuống, phảng phất kéo cả thiên lôi giáng xuống, tiếng ầm ầm không ngớt, minh vụ tràn ra, điện quang đạo đạo, sát khí lạnh lùng khiến cho khu vực vách đá chịu áp lực nghẹt thở. Lúc đến gần thần nam, tiên đạo đột nhiên hóa thành trăm ngàn thanh, khắp nơi đều thấy đạo mạng sáng chói, lãnh khí ràn rạt nhắm vào những chỗ yếu hại của hắn, cơ hồ sắp chặt hắn thành từng mảnh vụn. Thần nam liên tục lùi lại, tiếng choàng choàng từ vách đá vọng rõ rệt vào tai, từng viên đá bị vạt xuống. Nơi nào tiền đạo quét qua là vách đá bị cắt đứt, những tảng đá nặng vạn cân rơi ầm ầm xuống vực sâu. Nhưng tất cả rơi xuống đều bất tâm, không hề có âm thanh vọng lên. Bên dưới cơ hồ là một địa ngục không đáy. Đạo màng sáng chói ép thần nam không còn đường lùi, hai tay liên tục vạch ra pháp ấn huyền bí mạc trắc. Hào quang bắn ra, tạo thành một thuần bí thuận bài, ánh sáng mà chặn trước mặt của hắn. Nhưng đối diện với tiền đạo hùng hồn chém xuống, quang thuẫn cũng dần dần đứt vỡ, thần nam liên tục lùi lại, song cước thậm chí ngập vào vách đá, rạch thành hai đường rãnh dài trên vách đá. Hào quang trong mắt nữ chiến thần mặc cổ giáp càng lúc càng thịnh, hình như cuồng bạo hơn, gầm lên như dã thú, sau cùng tiếng gầm như làn sóng bài sơn đảo hải, chân động vách đá rung lên bẩn bật, từng tảng đá liên tục rơi xuống. Sau cùng vách đá dựng đứng như bị vật nặng đập vào, sóng âm thanh làm tan nát tất cả, từng vạt đá rơi xuống ào ạt. Âm một tiếng, quang thuẫn hoàn toàn tan nát, tiền đạo bùng lên thần quang sáng loá, chặt vào cổ của thần nam, không thể lùi hay tránh nữa, hắn ta vùng tay nghênh đón. Trong lúc nguy hiểm vạn phần, hai cánh tay của hắn chặn được đao phong lạnh ngắt trong đường tơ kẽ tóc. Bình một tiếng, tiền đạo ép xuống, hai tay thần nam cong oằn lại, sức mạnh kinh hồn từ đao phong nổi nhau, đổ xuống. Cường độ tăng dần khiến cho khúc xương tay văng lên tiếng răng rắc. Bình một tiếng, thần nam đưa một tay chặn thiên đao, tay kia thuận theo đao phong lạnh ngắt chém xuống như chớp nhằm vào tay của nữ tử kia. Choang một tiếng, chiến giáp bị ma trường ngập vào trong như lưỡi đao sắc đẹm chém xuống bùn đất. Thần nam có cảm giác sùng sướng lầm ly, đánh đến thống khoái. Thế nhưng chỉ trong một thoáng chốc, cổ lão giáp trụ như được tiếp thêm sức sống, bùng lên hào quang trói lọi, hóa giải được sức mạnh của ma trưởng, tay của nữ tử không thường tổn gì. Xoạt một tiếng, cả hai tách ra nhanh chóng. Tần Nam tuy cảm giác được nữ tử cực mạnh, nhưng dựa vào đại ma thiên vương, coi như hắn có được bất diệt chi thể nên không hề e ngại. Có một hồi giao tranh, hắn dần bốc cao chiến ý. Nói đoạn, hắn và nữ tử hóa thành hai đạo quang mang, nhanh chóng lao vào giao chiến trên vách đá. Tần Nam phát giác một việc vô cùng kỳ dị. Bộ ma cốt lúc 7 giờ như mặc ngọc được hắn đẩy thần thức vào khống chế động tác, nhưng khi liên hoàn công sát thực hiện những động tác cực khó, ma cốt tựa hồ có quán tính, phát huy uy lực cực kỳ hoàn mỹ, những chiêu thức hắn tưởng tượng thậm chí còn sửa sang động tác. Đó không phải là ảo giác mà là cảm ứng chân thật khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Tuy ma cốt tịch diệt vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn đem lại cho hắn vô vàn lợi ích. Sau khi dồn lực vào, nó liền xuất ra những chiêu thức kinh tâm động phách. Thoáng chốc, hắn có cảm giác ma cốt sống lại. Đó là câu đố không lời giải. Ma cốt không còn linh thức hay dấu hiệu sinh mệnh, nhưng tựa hồ có một loại bản năng khiến thần nam cảm giác cực độ hoang đường. Một tử vật thì có bản năng gì? Đó là cấm khu của sinh mệnh, là lĩnh vực không thể hiểu nổi. Thủy tinh cô lâu đã vô cùng cổ quái. Hiện tại, hắn phát hiện hài cốt của đại ma thiền vương cũng đặc dị không kém, quả thật là kinh hoàng. Động tác của hắn càng lúc càng thoải mái hơn. Trong đàn đào quang sáng đoá, ma cốt đen ngòm lúc thì hợp lại, lúc lại chia ra như hành vân lưu thủy, uy bá thập phương. Có lúc nó lại nhanh như giao long, uyển chuyển như thần viên, vô cùng kinh linh, cơ hồ là đấu chiến thánh giả trời sinh. Ma cốt liên tục tu sửa thế công của hắn, khiến cho hắn tưởng đây không phải là sinh tử chi chiến mà đang chìm vào võ cảnh kỳ diệu. Thân tùy tâm mà động, tâm tùy thần mà động, võ ý thông sướng kỳ diệu tự động vận hành. Ma cốt cao lớn như đấu chiến chỉ mà không thể thắng nổi, đòn tấn công mỗi lúc một thuần thục và tự nhiên. Sau cùng không còn phân biệt nổi, thần thức của hắn làm chủ đạo hay ma cốt dẫn ý thức của hắn theo đòn tấn công. Tất cả đều tự nhiên, tâm ảo, chừng được cuồng mãnh xuất ra như sông lớn gầm gào, đại dương dậy sóng, lúc đại phiêu giật như bừa bụi trong làn gió nhẹ. Ba khí cường liệt và phiêu giật linh động cùng tồn tại thành một võ cảnh kỳ diệu. Trạng thái của thần nam hiện giờ đang là như vậy. Hòa cùng với bản năng của hải cốt đại ma thiên vương, choang một tiếng, cánh tay đại ma thiên vương dùng thiên đao sáng loáng và vào nhau không hề thường tổn gì. Ầm một tiếng, ma tổ vung lên, một đạo tử quang bổ tới đập vào ngực của nữ chiến thần. Thần đam tận tình phát huy võ ý, lúc này hắn bình tĩnh như lòng giếng lặng, hóa thành một đạo hắc quang đập vào vách đá lao tới, tung đòn sát thủ với nữ chiến thần. chiến lực của nàng ta hơn hắn xa, nhưng lúc này hắn đang trong võ cảnh kỳ diệu, lợi dụng ma thể bất hoại của đại thiên ma vương, xuất ra kinh thiên diệu thức, ung dung chế trụ nữ chiến thần kia. Võ cảnh huyền diệu hàm chứa võ ý tự nhiên, tân tùy tâm động, tâm tùy thần động. Lúc này hắn không có sát ý, tuy xuất thủ vô tình nhưng tựa như đang diễn võ. Cùng lúc từ phía dưới vang lên tiếng rú chói lói, Tùy Tinh Cô Lâu ở phía dưới mấy trăm thước tựa hồ đã giải quyết xong một cường địch, thoáng sau đã hóa thành một tia sáng bay lên gia nhập vào trận chiến, cùng Tần Nam đại chiến với nữ thần. Phong đội ầm ầm, đao quang lấp loáng, sát khí sùng thiên. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng rú thê thảm khiến Tần Nam tỉnh khỏi võ cảnh kỳ diệu, chiến giáp của nữ chiến thần bị đánh tan, đồng thời bị Thủy Tinh Cô Lâu xé tan. Dòng máu làn tràn, Thủy Tinh Cô Lâu quăng thi thể xuống vực, điểm điểm linh hồn chi quang bay lên nhập vào điểm bất diệt linh thức của nó. Tần Nam kinh dị nhận ra trong tay Thủy Tinh cốt có thêm một đoạn xương đùi sáng loáng. Sao lại thế được? Quả nhiên là kỳ dị. Thủy Tinh Cô Lâu đào được một đoạn xương từ thân thể nữ thần chiến thần. Nó lẳng lặng nối lại đoạn tàn cốt vào thân hình của nó. Tần Nam không hiểu được nó, càng lúc càng thấy thần bí. Lẽ nào xương chân của nó tạo thành nữ chiến thần vừa rồi chăng? Hiển nhiên lần này nó thụ thương rất nhẹ, không hề ảnh hưởng đến hải cốt. Thoáng sau, nó và Thần Nam khống chế hải cốt Đại Ma Thiên Vương bỏ lên vách đá 2000 thước, quay về với vùng bạch cốt mênh mảng phía trên. Thần Nam quyết định bỏ nó đi bởi vì hắn không thể nhận rõ hay đoán được gì về nó. Hắn phải lo nghĩ cho an toàn của bản thân. Khi nào đủ khả năng rời khỏi đây, hắn sẽ bỏ hẳn nó lại, cho nó hoàn toàn tự do, nhưng giờ phải cẩn thận mà hành sự. Nhưng lúc quyết định bỏ nó lên nhân gian giới, hắn lại định cho nó gặp qua linh hồn của Vũ Hinh. Lần trước, hắn quan sát thấy Thủy Tinh Cô Lâu tựa hồ có gì đó liên quan đến nàng, bằng không sao lại xảo hợp tìm được nàng như vậy. Hắn tạm mở nội thiền địa, đưa Thủy Tinh Cô Lâu vào, đoạn cẩn thận gọi linh hồn Vũ Hinh từ sinh mệnh nguyên tuyển ra. Linh hồn đang ngủ say, hình như hơi có dao động, một dải bạch quang màu nhũ lấp lánh. Đó là Hồng Nhan Tri Kỷ sủa xưa, là nữ tử hắn yêu thương nhất, nhưng giờ lại xa vào cảnh này. Thủy Tinh Cô Lâu vừa thấy linh hồn Vũ Hinh xuất hiện, liền tỏ ra dị thường, thò tay ra định đỡ lấy giải hảo quang màu nhũ. Tần Nam giật nảy cả người, hắn tận mắt thấy nó hút linh hồn chi quang của nữ chiến thần nên vội ngăn lại. Nhưng hắn dừng ngay bởi Thủy Tinh Cô Lâu không phát ra khí tức nguy hiểm, lại liên tưởng đến việc Vũ Hinh được nó tìm về. Lúc đó nó hoàn toàn có cơ hội hút lấy, nhưng không làm như thế, giờ đương nhiên không gây nguy hiểm cho nàng. Hắn ta cẩn thận phòng bị, chăm chú quan sát. Điểm linh thức trong Thủy Tinh đầu cốt này, lúc xưa hắn không tài nào tìm hiểu nổi, cũng không thể bước ra khỏi đầu được, nhưng giờ lại tự động bay ra, chậm chậm lờ lửng phía trên. Điểm hào quang sáng lấp lánh như minh châu, phảng phất được một sức mạnh vô hình lôi kéo. Linh hồn say ngủ của Vũ Hinh chậm chậm nổi lên, chui vào Thủy Tinh đầu cốt theo hải hốc mắt. Tình cảnh này khiến Tần Nam há hốc cả mồm, hồi lâu cũng không thốt nổi lên lời, lặng lặng quan sát tất cả. Điểm bất diệt linh thức chi quang lờ lửng ở trên Thủy Tinh đầu cốt, quay quanh Cô Lâu, mấy lần bay tới trước đầu cốt, định tiến vào rồi dừng lại, chậm chậm phát ra hào quang sáng chói rồi tiếp tục xoay quanh. Tình cảnh vô cùng huyền diệu, Thần Nam không tài nào đoán ra, chỉ biết lặng lẽ quan sát, cảm giác cho hắn biết sẽ có một sự tình kỳ diệu sắp phát sinh. Thủy Tinh hải cốt lúc bây giờ lấp lánh hào quang diệm lệ, cả cốc dương sáng rực, hào quang nhu hòa như làn sóng nước lan ra. Tuy là hải cốt nhưng không có mảy may khí tức rờn rợn, mà ngược lại vô cùng thần thánh tường hòa, khiến người khác cảm thấy hài hòa và thánh khiết. Linh hồn chi quang của Vũ Hinh ngủ say trong Thủy Tinh đầu cốt, điểm điểm quang diệm nhấp nháy, phảng phất có thể tỉnh lại bất cứ khi nào, khiến người khác có cảm giác cực kỳ linh động. Tần Nam lại càng không hiểu gì về bất diệt tri thức linh quang. Vốn chỉ có một điểm sáng bằng hạt gạo mà tốc độ quay quanh nhanh dần, hình thành nên một màn sáng trước khúc xương Thủy Tinh. Hiện tại nó đang phát ra thần quang đặc dị. Xuyên qua dải sáng, Tần Nam phảng phất thấy được núi non, đất đai, thảo nguyên mênh mông, biển rộng vô cùng, cả tinh không rực rỡ. Vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng, sao trời vô hạn. Trong lúc này hắn thấy tất cả trong màn sáng là ảo giác chăng? Hắn ta tỏ vẻ không dám tin, rõ ràng chỉ là bất diệt linh thức chi quang bằng hạt gạo, có dị tượng này đương nhiên khiến người ta kinh hãi. Thủy Tinh cốt đứng trên mặt đất cơ hồ trở thành một thế giới, một vũ trụ. Càng quan sát càng không ra sao hiểu nổi. Phía trên là tinh không rực rỡ, dưới là mặt đất mênh mông, ở giữa là linh khí dày đặc, tạo thành một thế giới kỳ dị, một vũ trụ thần bí. Thật ra, thủy tinh hải cốt có lai lịch như thế nào? Trong lòng Thần Nam đầy sự nghi vấn, toáng chốc hắn được thấy cảnh thiên địa diễn hóa, sinh thành một luồng khí tức thương tang vô cùng từ rất xa xưa phát ra, màn sáng phủ kín nội thiên địa của hắn rồi lại rút đi như nước triều. Quan điểm vẫn là quan điểm, là bất diệt linh thức chi quang, sau cùng nó dừng lại, chậm chậm nổi lơ lửng phía trên trán thủy tinh đầu cốt. Một bông hoa là một thế giới, một ngọn cỏ là một thiên đường. Quan điểm ở trên trán không giống một viên minh châu mà giống một con mắt, một tiểu thế giới cụ thể. Tiểu thế giới của Thần Nam hình như cảm ứng được liền rung lên, cách đó không xa, ba dòng sinh mệnh nguyên tuyền chảy rì rào, tươi đẫm phiến thiên địa nở đầy hoa, có thơm trải rộng, thần thụ xanh rờn, từng trận linh khí dày đặc vây phủ tiền sơn linh cốc. Đến giờ hắn vẫn không đoán ra được lai lịch của thủy tinh hải cốt, không hiểu có ảnh hưởng đến vũ hình không, nhưng trong tình cảnh mù mờ này, hắn quyết định cẩn thận hành sự, tách nàng và thủy tinh cốt riêng ra, đợi khi nàng tỉnh hẳn trong sinh mệnh nguyên tuyển mới tính tiếp. Nhưng hắn nỗ lực thế nào cũng bó tay, một cỗ sức mạnh thần bí cấm cố linh hồn chi quang của vũ hình trong thủy tinh hải cốt không thể tách ra được nữa. Không thể nào, hắn ta trầm mặc hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều việc, sau cùng đành mạo hiểm đưa cả thủy tinh cốt vào sinh mệnh nguyên tuyển để vô tận địa sinh mệnh chi năng tiếp tục tưới đẫm linh hồn của vũ hình, cả khúc xương cũng được đãi ngộ tương tự. Phi thường mạo hiểm, thậm chí còn gọi là đang đánh cược. Hắn không còn lựa chọn nào khác, nhưng để cân bằng, hắn triệu hoán hải cốt của đại ma thiên vương để ma cốt như mạng ngọc ngâm trong sinh mệnh nguyên tuyển, phòng khi có biến còn dựa vào nó để chế trụ thủy tinh cốt. Bản thân của hắn cũng vào trong sinh mệnh nguyên tuyển. Trong đội thiền địa, lúc hắn mở mắt, không thể đoán được thời gian chuẩn xác đã bao lâu, có lẽ mới qua 2-3 năm, cũng có thể hàng chục năm trôi qua. Hải cốt đại ma thiên vương có thêm mấy phần linh khí, Thần Nam cảm giác thần thức gửi vào đó có thể xuất ra mấy kình thiên diệu thức. Hải cốt tựa hồ có linh tính hơn, đúng vậy, tử vật đã có thể xuất hiện linh tính đặc thù. Phảng phất có một loại quán tính, hiện tại nó không chỉ đơn giản điều chỉnh thế công của Thần Nam, thậm chí có lúc tự thể hiện liền mạch một loại công pháp thầm ảo. Tất cả khiến hắn vô cùng sôi sục, một thức đơn giản xuất ra đã khiến sấm sét vàng tiền địa, hư không vỡ tan. Trong thế giới sức mạnh bị áp chế đã có uy lực như vậy, chắc chắn uy lực vô cùng vô tận. Nhưng hiện tại hắn không thể tu luyện công pháp của người khác, tất cả chỉ để tham khảo, ấn chứng ý nghĩ của mình. Thủy tinh khô lâu mang linh hồn đang ngủ của vũ hình cũng không chịu yên tĩnh như hắn tưởng tượng. Nó ít khi chịu ở yên trong sinh mệnh nguyên tuyển mà từng đi khắp nội thiên địa, tựa hồ tìm kiếm thứ gì đó. Hắn ta biết nó định làm gì, muốn tụ lại hoàn toàn thủy tinh hải cốt. Bất kể nó có hiểu hay không, Thần Nam bình tĩnh nói, người muốn xuống đại hợp cốc tìm tàn cốt, đương nhiên được, nhưng trước hết phải thả linh hồn trong đầu ra, không thể để nàng tắt đi mạo hiểm cùng người được. Một lần hắn tỉnh lại, thủy tinh cô lâu đều giả bộ bất động, nhưng lần này nó do dự một hồi rồi gọi linh hồn vũ hình ra. Đã đến nước này, hắn cũng không ngăn cản, ẩn ước đoán một khả năng, mà theo đó, thủy tinh hải cốt quyết không tường tổn đến vũ hình. Thủy tinh hải cốt quả nhiên tiến thẳng xuống địa ngục không đáy, bản thể Thần Nam đi theo, không phải trợ giúp nó, mà vào động phủ trên vách đá tù hải cốt tiền Long Hoàng vào nội tiền địa, sau này giao lại cho Long Nhi. Đại ma thiên vương cũng theo hắn, nhưng lần này không gặp phiền phức gì, không hiểu thủy tinh hải cốt tiến xuống bao xa mà trong đó mà vần cuộn cuộn, không thể nào có thể cảm nhận được khí tức của nó nữa. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.